Chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Garage, một podcast của Lifestyle, nơi chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm của những người đam mê xe. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay lại là với một cô gái. Xin chào Linh. Khi mà nghe biên tập nói rằng hôm nay Yến sẽ ngồi với một bạn nữ, thì Yến sẽ nghĩ rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ rất là hài hước, như lần trước Yến ngồi với Minh Trang vậy. Cô gái mà mua xe để nửa năm nhưng không chạy lần nào, thì không biết hôm nay câu chuyện xe cộ của Linh sẽ ra sao.
Hello Yến, xin chào tất cả mọi người, mình là Linh Nâu. Ngày hôm nay rất là vui khi được đến đây trò chuyện cùng với Yến.
Câu hỏi đầu tiên luôn dành cho các bạn nữ đó là okay. Linh đã lấy bằng lái xe chưa?
Linh đã lấy bằng lái xe cách đây được một tháng. Sau khi mà rất là chạy chật học từ đầu năm, xong rồi đến lúc mà thi thì một phát ăn ngay, rất là may mắn là đã lấy bằng lái được một tháng rồi.
Yến thấy là có nhiều bạn nữ lấy bằng lái xong thì rất là sợ, không dám lái xe, giao xe cho thì nhút nhát á, thì không biết là Linh có như vậy không?
Hay nếu bây không
giờ
nha.
Nếu bây giờ Yến giao chiếc xe này cho Linh thì Linh có lái được không?
Chiếc này là dream car của Linh luôn á. Nhưng mà thật ra thì lúc mà Linh học lái xe á thì Linh cũng đã rất là muốn được lái xe rồi. Đây là những cái buổi mà đi tập rất là enjoy, mặc dù là cũng có thời điểm sợ. Nhưng mà bây giờ nếu như mà mọi người giao cho Linh một chiếc xe thì Linh sẵn sàng đi luôn á. Nhưng mà không đảm bảo là cái kết quả của chiếc xe đó như thế nào nha, nhưng mà sẽ rất là sẵn sàng đi.
Cô gái có vẻ là tự tin hơn Minh Trang trước đây mà cái số podcast trước ấy đã gặp ha. Thì Linh đã có bằng lái và rất tự tin lái xe, thì không biết là cái trải nghiệm lái xe của Linh đã nhiều chưa?
Linh học bằng lái từ tháng 1 năm nay đến tháng 6 thì Linh thi. Lý do tại sao mà học nó hơi lâu á là tại vì do đợt đó Linh về Đà Lạt học. Linh ở Đà Lạt nên là lỡ đăng ký học lái xe ở Đà Lạt rồi, nên là Linh phải về Đà Lạt học và cái thời gian học nó cũng không được nhiều. Nhưng mà được cái là địa hình ở Đà Lạt thì chắc là mọi người cũng biết,
nó đường đèo nhiều,
rất là dốc, nó rất là quanh co, nên là khi mà học lái ở Đà Lạt thì tụi Linh chủ yếu đi đường trường, là sẽ đi đường đèo.
Wow, trải nghiệm học lái mà được đổ đèo thì sẽ rất là tay lái mình sẽ cứng lên.
Khi mà Linh đi lái đèo thì hoàn toàn là chủ yếu là đi sông Pha, rồi đèo Tà Nung, những cái cung đường ở Đà Lạt mà mọi người đi rất là nhiều. Và khi mà đi như vậy thì cả xuống đèo, cả lên đèo thì mình đều được trải nghiệm cùng với thầy cô cả. Nên là Linh thấy cũng rất là vui, rất là thích.
Nếu như mà như Linh kể như vậy thì Yến nghĩ là tay lái của Linh cũng có vẻ cứng hơn so với những bạn nữ khác mới lấy bằng.
Thử luôn không?
Chắc sau buổi hôm nay.
Ok.
Vậy thì thường khi mà mình học lái rồi thì mình sẽ có một cái động lực mua xe rất là lớn, hoặc là có một cái chiếc dream car cho bản thân mình chẳng hạn. Thì không biết là Linh có dự định lấy xe hay là có một chiếc dream car không?
Hồi nãy Linh có nói đó, thì đây là chiếc dream car của Linh. Mặc dù cái màu nó không phải là như vậy nha. Cái màu mà Linh thích thì nó là all black, màu đen. Nhưng mà Linh cũng sau khi mà lái bằng xong thì Linh cũng dự định là khoảng tầm một năm sau thì mình sẽ có chiếc xe đầu tiên của mình.
Mini Cooper luôn?
Không nha. Nói chung là Mini Cooper là một chiếc dream car của Linh. Tuy nhiên là để nói về mặt tài chính để mua được chiếc Mini Cooper thì Linh nghĩ là phải nỗ lực rất là nhiều để có thể mua được một chiếc Mini Cooper.
Mini Cooper thì Linh đã tham khảo qua những dòng nào chưa, hay là có một con dòng nào xác định là mình sẽ mua chưa?
Linh rất là thích dòng Mini Cooper 5 cửa. Tại vì mua thì mình mục đích là mình cũng muốn chở người thân, chở bà bố mẹ đi chơi hay là chở bạn bè. Chứ nếu mà solo ở trên xe một mình thì buồn lắm. Tính Linh thì cũng hơi hướng ngoại nữa nên là sẽ thích đi chơi, thích những cuộc chơi thâu đêm các kiểu. Đó thì Linh nghĩ là chiếc Mini Cooper 5 cửa và màu đen. Có thể là một chút màu trắng ở trên trên trần xe. Là một cái mà một chiếc mà Linh rất là thích.
Hình ảnh cái xe của Linh mô tả ra khá là rõ ràng rồi. Tưởng tượng một cô gái Đà Lạt cuối tuần chạy từ Hồ Chí Minh về Đà Lạt thăm gia đình chẳng hạn, lái trên chiếc Mini Cooper cũng rất là ngầu. Nhưng mà Yến thắc mắc là lý do vì sao Linh lại chọn Mini Cooper mà không phải những cái dòng xe khác?
Không biết cái này nó có giống với tất cả mọi người không nha. Nhưng mà khi mà Linh chọn xe á, Linh cũng không có để ý quá nhiều đến động cơ hay là về xe đó nó xuất xứ từ đâu. Chẳng qua là nó đẹp thôi. Chẳng qua là bởi vì nó đẹp, nó rất là Linh Nâu. Ừ, và nó khi mà Linh cảm thấy là Linh đi trên chiếc Mini Cooper thì bước xuống thì Linh thấy được cái style của mình ở cái chiếc xe này. Mọi thứ nó rất là cá tính nhưng mà nó cũng không có bị mất đi cái sự dịu dàng. Nó vẫn có cái độ nhỏ, gọn, vẫn có sự nữ tính nhưng mà có cái phong cách của mình nằm trong đấy. Thì đó là cái mà Linh duy nhất mà Linh thích. Xong rồi Linh thấy ồ, Mini Cooper nó hợp với mình quá. Ừ, nên Linh mua. Dự định là sẽ chắc là trong tương lai, có thể là không gần nhưng mà xa thì cũng sẽ có sở hữu một chiếc Mini Cooper.
Mua xe vì vẻ bề ngoài, Yến thấy là con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai, nhưng mà trong cái việc chọn xe này thì Yến lại thấy là con gái là yêu bằng mắt nhiều hơn. Mua xe chỉ vì lý do là nó đẹp, nó hợp với mình thôi. Khác với những anh con trai mà Yến đã từng ngồi trước đây là mấy anh phải coi là động cơ gì, rồi xe nó có những cái option nào để phục vụ cho bản thân mình. Tuy nhiên con gái mình chọn xe thì đơn giản là nó đẹp thôi, cũng rất là một cái là dễ thương. Để mà mua được con này thì Yến thấy là theo như Yến biết là dòng Mini Cooper 5 cửa là giá nó rơi vào khoảng 1.8 tỷ. Thì Linh có cái kế hoạch tài chính gì để mua chiếc xe này không?
1.8 tỷ hả? Chắc là đầu tiên là sẽ kiếm một anh bồ giàu, xong rồi convert anh bồ giàu đó thành một anh chồng giàu. Sau đó thì sẽ nói là anh ơi, em thích chiếc Mini Cooper 5 cửa quá, anh mua cho em nha. Ừ, thì Linh nghĩ cũng Linh nghĩ chắc đó là cái khả thi nhất để có thể có được một chiếc Mini Cooper nhanh chóng. Không biết Yến thì sao?
Yến thấy là nhiều bạn nữ cũng đang có cái kế hoạch như vậy để mua xe nha. Để Yến kể cho Linh nghe một cái case study sống luôn. Đó là bản thân Yến. Khi mà Yến làm, Yến có duyên với cái mảng xe cộ này nè. Yến được chơi với rất là nhiều người làm về xe cộ, cũng như là có những cái hội nhóm chơi xe và cộng đồng chơi xe. Và đặc biệt nha, Yến cũng nhắm vào một cái phân khúc xe cũng rất là cao cấp, đó là xe Đức. Gồm cả Mini Cooper của Linh luôn đó. Thì mọi người nhìn vào, mọi người nói là rồi con bé này sau này thế nào nó cũng kiếm được một anh nào chạy xe Đức cũng ngon cơm này kia đồ. Nhưng rồi một năm trôi qua, hai năm trôi qua, tất cả mọi người trong hội nhóm đều biết Yến, nhưng mà tới giờ này Yến không ngồi trên một chiếc Mini Cooper hay là Audi mà giờ đang ngồi trò chuyện với Linh đó. Thì Linh thấy đó
chắc là cũng hơi cam go ha. Nhưng mà chiếc xe Đức mà Yến thích là chiếc gì?
Yến thì Yến lại thiên về những cái trải nghiệm về lái xe hơn. Tại vì bản thân Yến cũng là một người cá tính. Thì Yến thích dòng BMW.
BMW.
Nếu mà trong khả năng của Yến mà con xe ước mơ của Yến thì có thể là Series 3 đó. Tại vì Yến thiên về cảm giác lái và Yến cũng đã được trải nghiệm lái cái con đó rồi. Nó cá tính và thật ra nó mạnh mẽ hơn, nhìn nó có vẻ mạnh mẽ hơn là Mini Cooper. Đó. Và Yến cũng từng nghĩ rằng Yến sẽ yêu một anh chạy BMW và sau đó thì mình sẽ được lái BMW mỗi ngày mà không cần phải mua xe. Nếu mà xa hơn thì mình có thể lấy anh đó luôn. Và
Yến gặp anh nào chưa? Gặp anh nào BMW chưa?
Thật ra thì đã từng nhưng mà bây giờ thì đã kết thúc rồi. Nên là Yến sau đó thì Yến nghĩ rằng là cái kế hoạch đó nó không khả quan. Nên Yến quyết định là Yến sẽ cố gắng trở thành đại gia của chính mình.
Linh nghĩ là nếu như mà bây giờ kiếm một anh mà đi Mini Cooper thì nó bị nữ tính quá và nó cũng không có được make sense lắm. Nên là bây giờ mình sẽ kiếm một anh đi Porsche.
Anh có khả năng mua được Mini
Cooper
cho Linh.
Đúng rồi, chắc anh đi Porsche thì anh sẽ có khả năng để mua Mini Cooper cho mình. Nhưng cái quan trọng là tìm đâu ra.
Đó là câu hỏi lớn mà những bạn nữ làm sao để có thể gặp được. Cũng đùa một chút cho vui thôi. Chứ còn Yến thì vẫn thích cái hình ảnh là nữ nhân tự cường hơn, là mình có thể phấn đấu mua một con xe cho riêng mình. Có thể không phải là BMW hay là không phải Mini Cooper trong cái thời gian một năm tới, như là Yến cũng đặt mục tiêu một năm tới là cuối năm nay Yến lấy xe đó. Thì mình có thể mua một con xe nó phân khúc nó thấp hơn nhưng mà nó có cái form dáng tương tự Mini Cooper chẳng hạn. Thì Linh có nghĩ tới cái việc đó chưa?
Yến đang nghĩ tới con Swift của Suzuki đúng không?
Yến cũng nghĩ tới con đó, đang tính định recommend cho Linh là nghĩ sao về con Swift đó. Nó cũng có cái form tương tự cho Mini Cooper, nhìn nó cũng rất là xinh.
Thật ra thì cái mà Linh quan trọng nó sẽ là phong cách, cái hình dáng và nó phải phù hợp với mình. Nên thật ra khi mà quyết định là thích con Mini Cooper thì nó sẽ là mơ ước thôi. Chưa biết là khi nào mình sẽ mua được. Nhưng mà để có một con chiếc xe mà nó xứng tầm hơn, sorry nó vừa tầm nha, chứ cũng phải là xứng tầm.
Thì phù hợp với tài chính bản thân.
Nó phù hợp với tài chính bản thân ở thời điểm hiện tại mà một năm nữa đi. Thì Linh nghĩ Swift của Suzuki nó cũng là một option, cũng khá là khả thi, cũng thể hiện được một chút phong cách của mình. Xong rồi tự nhiên vài năm sau thì mình lại nâng tầm mình lên Mini Cooper thì cũng hay. Linh nghĩ Swift hay mà.
Linh đã tham khảo qua giá của Swift chưa?
Linh nhớ đâu đấy là khoảng tầm 600-700.
Một con số có vẻ là nó make sense hơn so với là 1.8 á.
Đúng
thì
rồi.
Linh có kế hoạch chuẩn bị gì cho con số này vậy?
Ừ, rồi hồi nãy có nói đùa là sẽ kiếm một anh bồ Porsche để có đi xe Porsche để mua chiếc Mini Cooper cho mình, nhưng mà thật ra ở cái tuổi của tụi mình bây giờ thì đúng như Yến nói á, là mọi người sẽ độc lập hơn, mọi người cũng sẽ không nghĩ là sẽ phụ thuộc vào ai. Mình thích gì thì mình sẽ mua đấy, và mình muốn có cái gì thì mình cũng sẽ chủ
đó,
động
đó mới không? Là cô gái cá tính đi Mini Cooper có thể nó trễ hơn một chút nhưng mà nó thể hiện là chính mình.
Thì thật ra thì Linh cũng có sẵn cho mình một khoản tài chính rồi, và từ giờ tới hết một năm nữa thì Linh nghĩ là mình cũng sẽ dành dụm thêm ở vài nguồn đầu tư của mình.
Như Yến thấy thì đối với cái chi phí mà 600-700 triệu thì có một số option khác như là những chiếc xe SUV đô thị mình có thể đi trong phố gầm cao thì tránh Sài Gòn nó đôi khi nó bị ngập lụt chẳng hạn, hay là MPV mình có thể chở được nhiều người hơn, hoặc là chọn một cái chiếc sedan có cái khung gầm tốt để mình có được cái trải nghiệm lái cũng như cảm giác lái nó tốt hơn á. Thì Linh có cân nhắc qua những cái dòng xe đó không?
Lúc mà Yến nói thì Linh mới bắt đầu nghĩ là đúng ha, tại vì Sài Gòn mình ngập lụt quá mà. Thật ra thì những cái tiện lợi của một chiếc xe nó cũng là một cái rất là quan trọng. Nhưng mà để lựa chọn thì vẫn rất là nhất quyết là sẽ lựa chọn một chiếc xe phong cách giống mình. Còn Yến thì sao? Yến thì sẽ ưu tiên chọn chiếc xe nào?
Với Yến thì như Yến chia sẻ ban đầu, Yến thích BMW và Series 3, nên là nó là một cái chiếc sedan thì Yến sẽ prefer chọn những chiếc sedan hơn. Và tại vì Yến cũng không phải chở nhiều người và phong cách của con BMW đó nó cũng phù hợp với lại cá tính của Yến nữa, nên là thì Yến prefer sedan hơn là cái những cái chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh như kiểu của Linh. Nói về cái việc mua xe đi, với tài chính là 600-700 triệu và Linh cũng đầu tư thì khi mà mua xe thì Linh dự định là sẽ trả thẳng hay là trả góp?
Thật ra là ngay từ đầu nha, bố mẹ Linh đã nói là thôi con mới có bằng lái xe thì con mua một chiếc xe cũ thôi ở tầm giá rất là rẻ để mình làm quen với cái chuyện là đi lái xe, làm chủ một chiếc xe trước.
Đúng rồi.
Đúng không? Sau đó thì chắc là thế hệ của bố mẹ mình ai cũng vậy nhờ. Và sau đó thì con đủ tài chính thì con mua một chiếc xe nó tốt hơn và nó phù hợp với lại phong cách của mình. Tuy nhiên thì Linh vẫn hướng tới câu chuyện là sẽ mua thẳng một chiếc xe mới.
Trả thẳng luôn.
Đúng rồi, trả thẳng luôn một chiếc xe mới cho mình. Tại vì nếu như mà cứ để nó là thành một cái cục nợ xong rồi mình phải đi trả góp á thì nó sẽ sống sẽ rất là áp lực.
Không, thật ra bây giờ trả góp thì nó có rất là nhiều chính sách ưu đãi. Trước đây ngồi với lại Minh Trang hay ngồi với lại một cái anh sale về xe đó, anh cũng nói rằng cái việc mình trả góp thì nó sẽ lợi hơn, đặc biệt là đối với những cái người trẻ như mình. Mình dùng tiền đó mình đầu tư những cái khoản khác để sinh lợi nhuận hơn đó.
Nhưng mà chị Minh Trang đi mệt đúng không?
Chị Minh Trang đi mệt và chị Minh Trang cũng trả góp mà.
Thì đi mệt thì Linh nghĩ là chị Minh Trang đi mệt nên là trả góp là hợp lý.
Như Linh có nói thì ba mẹ Linh kêu Linh mua xe cũ, thật ra thì cái đó không phải là do tư duy của người trước đâu, mà Yến thấy nhiều bạn trẻ bây giờ cũng có tư duy như vậy. Trước đây, cái số trước thì Yến có ngồi với anh Đăng Nguyên là một nhà chuyên gia về xe lướt, thì anh cũng có tư vấn rằng khi mà mình mua xe lướt mình sẽ lợi hơn rất nhiều về giá. Xe ra khỏi hãng là mình đã mất một khoản chi phí lớn rồi, và khấu hao rồi này kia nữa. Khi mà mình mua xe lướt thì nó sẽ lợi hơn đó. Tại sao Linh không có nghĩ tới cái việc mua xe lướt, đặc biệt là nữ như mình?
Yến đã từng bóc siêu một chiếc iPhone mới chưa? Mình bị nghiện cái cảm giác là mình được bóc siêu một cái thành quả của mình. Ví dụ như là hồi trước thì mình để dành tiền xong rồi mình mua một con iPhone mới. Thì cái lúc mà mình mua được nó và nó còn nguyên đai, nguyên kiện ha, xong mình bóc tem nó thì trời ơi, cảm giác nó rất là mới và nó là của mình. Thì Linh rất là thích cái cảm giác đấy. Và nó giống như là một cái phần thưởng và nó cũng là một cái trải nghiệm sống mà Linh nghĩ là nó nên có. Thì nếu như mà mình đã lao động rất là hăng say rồi kiểu rất là khổ cực để có thể để đủ tiền và mua, thì Linh nghĩ là mua một chiếc xe mới, sau đó thì đến nơi trang trí bong bóng mọi nơi ha, xong rồi để tên Linh Nâu, xong rồi kiểu mọi người sẽ tặng hoa tặng đồ để chúc mừng mình để mình nhận chiếc xe mới, thì Linh nghĩ cảm giác đó nó rất là thích. Và nếu như mà ở độ tuổi 20 mấy tuổi mà mình làm và mình có được cho mình một chiếc xe của riêng mình, sau đó thì được mọi người chúc mừng, thì Linh nghĩ cảm giác nó cũng rất là đã. Sau đó thì qua 30 tuổi thì biết đâu mình phải lại cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình, lo cho con. Thì bây giờ mình cũng trẻ mà, thì Linh
YOLO
nghĩ
hơn một chút.
Cứ YOLO thôi.
Còn góc nhìn của Yến thì Yến lại nhìn một cách nó hơi thực dụng một chút. Tại vì bản thân Yến nhìn nhận thì xe nó là một cái tiêu sản. Khi mà Yến mua xe lướt, tất nhiên là Yến sẽ không có thể mua một chiếc BMW Series 3 mới và để được cái cảm giác bốc siêu. Tuy nhiên Yến cũng có một chút kinh nghiệm về xe cộ và cũng có những cái mối quan hệ, thì Yến sẽ chọn mua những con xe lướt nó cũng mới và nó chưa có đi quá nhiều. Tuy nhiên mình trả một cái chi phí nó hợp lý hơn. Và tất nhiên ở showroom họ cũng sẽ làm trang trí bong bóng, cũng sẽ có tên mình. Thì cái cảm giác đó với Yến là nó cũng là một cái sự cố gắng rồi. Đối với người trẻ như mình mà có khả năng mua xe là cả một thành quả rồi. Mọi người nhìn nhận cũng đánh giá những cô gái như mình là giỏi lắm rồi. Nên là đối với Yến như vậy là Yến thấy hài lòng.
Vậy là cuối năm nay sẽ quyết định mua một con BMW.
Mục tiêu là như vậy và Yến cũng đang cố gắng cho điều đó.
Ok, khi nào mình nhận xe nhớ rủ qua nha.
Nhớ qua chúc mừng Yến.
Okay.
Rồi, về việc mua xe thì Linh định là sẽ trả thẳng hay là trả góp?
Linh định là sẽ trả thẳng. Tại vì Linh nghĩ là nếu như mà mình đủ tiền rồi thì mình mua một cái món quà dành cho mình, sau đó thì mình sẽ cảm thấy là đó là món quà. Còn nếu như mà kiểu là mình rất cần nó, xong rồi kiểu mình mua, xong rồi kiểu phải trả góp ấy, thì kiểu mỗi tháng đi làm xong rồi cứ phải cảm giác rất là tháng này mình phải trả góp cái chiếc xe của mình, nó hơi áp lực nha.
Thật ra mua được xe là cả một cái thành quả rồi. Còn cái việc trả thẳng trả góp nó không là vấn đề, nó là cái việc mình tối ưu tài chính của mình thôi. Tại vì bây giờ em thấy một số cái chính sách trả góp nó cũng rất là tốt cho những cái người trẻ mà vay trả góp như vậy á. Thì tại sao Linh không trả góp rồi mình dùng số tiền đó mình có thể đầu tư những cái khoản khác chẳng hạn?
Thật ra thì Linh cũng có suy nghĩ, cũng có hỏi bố mẹ xem là nếu bây giờ mình mua một chiếc xe thì mình nên trả góp hay là trả thẳng. Thật ra thì trả góp hay là trả thẳng nó cũng giống nhau thôi. Và nếu như đó là cách mà mình sử dụng cái dòng tiền của mình, bản thân Linh thì Linh lại thích cái cảm giác là mình trả thẳng luôn, trả đất luôn. Còn nếu như sau này mua nhà thì chắc chắn là Linh nghĩ chắc sẽ phải trả góp, tại vì cái giá trị của căn nhà nó quá lớn. Nhưng mà mua chiếc xe thì ở tới thời điểm hiện tại thì Linh nghĩ là mình vẫn đủ sức để mình có thể trả thẳng luôn.
Đầy sự tự tin.
Tại vì mình không phải mua Mini Cooper mọi người ơi. Mình mua một chiếc xe ở tầm thấp hơn. Thì ở thời điểm hiện tại mình lựa chọn một chiếc nó phù hợp với cái khả năng tài chính của mình, thì để mình tự tin mình trả nó. Còn sau này thì mình sẽ ước mơ cao hơn rồi mua Mini Cooper sau.
Yến cũng rất là thích câu chuyện của Linh vẽ ra một cuộc sống màu hồng mà nhiều cô gái mơ ước. Tuy nhiên với Yến thì Yến sẽ cầm số tiền đó, Yến đi đầu tư và Yến sẽ trả góp chiếc xe của Yến trong vòng khoảng 3 đến 4 năm chẳng hạn. Nó thì Yến nghĩ rằng như vậy nó sẽ có lợi cho mình hơn và cái dòng tiền nó sẽ tốt hơn cho bản thân Yến. Vừa có xe chạy mà mình vừa có tiền đầu tư nữa. Có thể 3 đến 4 năm sau thì nếu mà thành công thì Yến có thể đổi được con xe khác khi mà mình vừa góp xong cái con xe này.
Nhưng mà ở thời điểm hiện tại nha, thì Linh thấy thị trường nào nó cũng đỏ chét như nhau
hết trơn. Đó là một cái câu chuyện mà Yến đầu năm Yến suy nghĩ rằng ôi năm nay mình đầu tư crypto và đầu tư vào chứng khoán thì cuối năm mình có thể lấy xe. Nhưng không, và Yến đã bay gần nửa con xe vào đó. Và bây giờ cái hành trình nó hơi gian nan hơn một chút.
Rồi bây giờ định đầu tư gì nữa?
Không, thật ra thì nếu như mà mình có kinh nghiệm như vậy và Yến vẫn tin vào cái việc đầu tư, và Yến cũng rất thích là những cái bạn trẻ mà mình biết cách đầu tư. Tất nhiên thì thị trường nào nó cũng sẽ dập lên dập xuống. Đúng. Để mình khôn ra. Nhưng mà quan điểm của Yến thì Yến vẫn thích là trả góp hơn để mình có những cái dòng tiền khác cho cái việc đầu tư.
Thật ra thì bản thân Linh cũng có đầu tư vào bất động sản. Linh cũng thật ra không nhiều nhá, tại vì chắc chắn là cái nguồn tiền của mình nó sẽ không có được nhiều, nhưng mà có thể góp chung với bạn bè gia đình, xong rồi mua chung một cái bất động sản, sau đó thì cứ để đấy, xong rồi mọi thứ nó sẽ thay đổi, thì đó cũng là một cái nguồn đầu tư, xong rồi mỗi tháng cũng sẽ có thêm một nguồn income cho mình. Thì Linh nghĩ trả góp cũng hay. Cái này Linh nghĩ là do phụ thuộc vào cái quan điểm sống và phong cách sống của mỗi người thôi.
Bây giờ câu chuyện màu hồng của Linh Yến xin được dập tắt tại đây khi mà Linh mua xe rồi. khi mà mua xe rồi nó sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Điển hình như là Minh Trang ở cái số podcast trước thì mua xe rồi nhưng là không dám chạy, thì có thể Linh sẽ không gặp cái trường hợp đó. Tuy nhiên những cái vấn đề khác như là đậu xe, đổ xe, rồi gửi xe ở đâu, sửa rồi bảo dưỡng xe đó, vấn đề đó, tất cả mọi thứ đều liên quan đến kỹ thuật. Nó cũng sẽ rất mệt mỏi cho một cô gái như Linh, đặc biệt là người chọn xe theo cái
phong cách, đúng
cái
không?
Phong cách, chứ không phải là mình tìm hiểu chi tiết như những anh con trai khác. Thì Linh đã nghĩ tới cái điều đó chưa?
Thật ra thì Linh nghĩ rồi. Quan điểm của Linh thì Linh lại nghĩ là mỗi người chắc chắn là sẽ cũng sẽ có người hỗ trợ được cho mình thôi. Mình sẽ đến gara xong rồi mình nói là anh ơi sao em nổ máy quạt không được, hay là anh ơi em sao cái gương này nó bị như vậy như kia. Nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề khi mà mình lái một con xe. Tại vì Linh cũng có tìm hiểu thì Linh thấy là những cái chi phí mà để lo cho một con xe nó cũng tương đương với nuôi một đứa trẻ ha. Nó cũng sẽ rất là nhiều chi phí phát sinh, từ chi phí đổ xe rồi đến chi phí bảo dưỡng, rồi còn phải trang trí cho cái xe của mình nữa chứ, chẳng lẽ để xe zin đúng không? Lên là phải thấy rất phong cách rất là linh nâu, biết đâu là mình sẽ phải thay nguyên một cái bộ loa để mình nghe cho nó đã, rồi sẽ trang trí
dán lại màu
chính xác, biết đâu đúng không? Giống như chiếc này cũng dán lại màu nhờ. Nhìn rất là phong cách, rất là sporty. Linh nghĩ là Linh, sao Linh vẫn cứ quan tâm tới cái
nó đẹp như thế nào, chứ không cần quan tâm đến tính tiện dụng. Nhưng thật ra mua xe là để phục vụ cho bản thân mình, thì những cái vấn đề đó là những cái vấn đề nó thực sự quan trọng. Ví dụ như Linh nghĩ một ngày coi, mình đi ngoài đường á, hôm đó trời mưa đi, thì mình ngồi trong Grab, xe Grab bác tài xế chở mình đi thì nó khỏe hơn, mình có thể nghe nhạc, đọc sách hay làm bất cứ thứ gì. Còn nếu như mà ngày hôm đó Sài Gòn mưa ngập rồi mình lại phải ngồi căng thẳng đầu óc để lái xe nữa, đặc biệt là nữ nữa, nó sẽ mệt mỏi. Linh có nghĩ đến những cái
không, cái này đúng nha. Ba Linh là một cái người mà kiểu đi, tại ba Linh cũng lái xe ô tô và ba đi hàng ngày luôn, nên là cứ mỗi lần đi ra ngoài đường mà cái thấy cái xe nào trước mặt mà nó chạy rất là chậm á, là ba Linh sẽ nói là chắc chắn là con gái lái xe luôn á. Trời đất ơi, sao nghe cái gì mà bị giống như kiểu là bị chê dữ vậy. Thì lúc mà ra ngoài đường chắc chắn là những cái thời điểm mà nó, Linh nghĩ là nó khắc nghiệt về mặt thời tiết, mưa to quá thì chắc chắn mình cũng phải có sự cẩn trọng hơn, để nó cũng sẽ mất công hơn. Nhưng mà mình học lái xe rồi, mình đã bỏ một cục tiền đó để mình học lái xe, mình bỏ cục tiền đó để mình mua xe, thì bây giờ mình phải làm được chứ, mình phải lái được thôi. Thích thì thích là có một chiếc xe của riêng mình và mình tự chủ, tự lo mọi thứ cho chiếc xe đó. Hồi nãy á, Yến có nói về cái chuyện là đi tới nơi xong rồi không có chỗ đổ xe đúng không?
Đúng rồi,
nan giải nha. Đặc
cực
biệt
kỳ
là
nan giải.
Đặc biệt là ở Sài Gòn nha,
trung tâm quận 1 chẳng hạn, bạn bè hẹn đi cà phê xong rồi gọi hoài không thấy Linh đâu tới, hỏi sao đang tìm chỗ đổ xe thì bạn đã uống hết cốc trà sữa rồi.
Không nha, nhưng mà Linh nghĩ ngược lại nha, là nếu như nói là ta đang tìm chỗ đổ xe hơi,
nghe nó cũng
trời ơi, nghe nó rất ngầu nha. Chứ không phải là đợi xíu ta đang xuống hầm gửi xe máy nữa, không, ta đang đợi kiếm chỗ đổ xe hơi.
Nhưng mà một ngày mà đi gặp khách hàng thì sao? Ví dụ như vậy đi, đi gặp khách hàng mà đổ xe sờ quần khách đợi lâu quá là có chuyện đó nha.
Thì
đã
thôi,
nghĩ tới cái việc đó chưa?
Quyết định là thôi mình đi gặp khách thì mình sẽ đi Grab. Còn khi nào mà về rồi thì mình sẽ đi xe của mình. Quyết định là như vậy đi cho nó đỡ đau đầu. Rồi nhưng mà Yến thì Yến nghĩ là nếu như mà mình mua xe xong thì Yến có lo mấy cái việc đó.
Thật ra thì Yến có những cái lợi thế hơn những cái bạn nữ khác, tại vì Yến có duyên với cái mảng xe này và Yến cũng có những cái trải nghiệm về xe cộ và cũng có tìm hiểu những cái về động cơ, rồi cũng có chơi với những cái anh chị làm về xe gara, nên là Yến nghĩ rằng sau cái việc khi mà Yến mua xe nó sẽ không là khó khăn như những cái bạn nữ khác, như là ví dụ như đi ngoài đường mà xe mà bị vấn đề gì đi thì Yến cũng biết là ai là người có thể hỗ trợ mình, hoặc là những cái vấn đề cơ bản thì đôi khi Yến cũng hiểu được là nguyên nhân nó từ đâu. Và cái việc bảo dưỡng bảo trì của Yến thì Yến cũng sẽ chủ động hơn, thay vì những cái bạn nữ khác đôi khi các bạn đi rồi quên luôn cái vấn đề bảo dưỡng xe của mình, hay là quên thay nhớt, hay là quên bảo dưỡng định kỳ chẳng hạn. Đó,
Linh nghĩ chắc Linh là một trong những số đó đó.
Đó, nên là đối với những cái người như Yến thì nó sẽ đỡ nhiều vấn đề hơn là đối với cái những bạn trẻ như vậy. Và đặc biệt là Yến cũng gặp nhiều bạn mua xe xong trời ơi, gặp quá là nhiều vấn đề, như là mình mua nó để mình để nó phục vụ mình, nhưng thật ra là mình cứ phải chăm chút nó như là nuôi một đứa con, hay là nuôi thêm một con pet vậy đó. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà nhiều người sẽ gặp phải, và Yến cũng đang lo lắng cho Linh rằng, tại vì Yến thấy rằng Linh mua xe nhìn cái ước mơ rất là màu hồng đó. Tuy nhiên thì Yến nghĩ rằng Linh phải tìm hiểu thêm những cái thông tin về xe cộ, rồi cũng như những cái hỗ trợ khác, để khi mà mình lái xe mình thực sự enjoy chứ mình không gặp những cái vấn đề nó quá khó khăn như những cái bạn nữ khác. Chị Yến thấy nhiều bạn nữ khác đi xe cực hình lắm, mua xe rất là đam mê, cố gắng, nhưng mà sau một thời gian lái thôi bán đi Grab cho khỏe hơn. Thì Yến hy vọng Linh sẽ không như vậy.
Để nó mấy năm nữa gặp lại để coi là Linh có còn lái
cuối năm
xe
thôi.
Không
cuối năm
cuối năm mới nhận xe thôi, lúc đó còn đầy đam mê lắm. Để nó sau một năm nữa, một năm là nhận xe, sẽ mua được chiếc xe, xong rồi sau một năm nữa để coi quay lại coi có còn
3 đến 6 tháng thôi Linh ạ.
Trời đất ơi, cái gì mà dập tắt tôi dữ dở.
Sự thật là như vậy, thường là cái kỳ honeymoon khi mà mình mua chiếc xe mới á, nó rơi vào khoảng 3 đến 6 tháng bắt đầu thấy mệt mỏi. Không, người mới lấy bằng á, người ta rất là thích lái xe, bản thân Yến mà bây giờ ai giao xe cho Yến là Yến rất là vui, tự tin lái. Cảm ơn anh đã tin tưởng em, cảm ơn anh đã giao xe cho em để em lái. Tuy nhiên là sau một thời gian như tới bây giờ thì Yến lại không thích lái nữa, thích ngồi bên mình bấm điện thoại, rồi mình nghe nhạc, rồi mình enjoy nhìn người bên cạnh khi mà họ lái xe, họ phải tập trung, rồi mệt mỏi lắm. Nên là
hiểu,
nó sẽ là như vậy.
Ok, Linh nghĩ là có thể là Linh sẽ thay đổi sau khi mà sở hữu được chiếc xe và có một thời gian trải nghiệm nó. Nhưng ở tới thời điểm hiện tại thì cứ trải nghiệm đi đã. Linh nghĩ là tụi mình có được một chiếc xe, sau đó thì phải trải nghiệm, phải va vấp, thì chắc chắn tụi mình sẽ bắt đầu bớt màu hồng đi. Sau rồi biết đâu được, sau đó thì mình cũng sẽ xử lý mọi tình huống, nó cũng sẽ tốt hơn. Linh sẽ không muốn người ta đi ra ngoài đường xong rồi kiểu sẽ nói là ở chắc chắn chiếc xe trước là con gái. Không nha, tôi cũng lái xe y chang như là mấy người đàn ông vậy đó. Linh muốn là như vậy, cái hình ảnh mà Linh muốn nó sẽ là như vậy.
Công nhận là cuộc sống của Linh có vẻ màu hồng hơn Yến, tại vì Yến là Yến mua một con BIM đúc cũ. Và chắc là Linh có nghe qua là BIM đúc cũ thì thường nó sẽ có rất là nhiều vấn đề, nên thành ra Yến phải dự phòng một khoản chi phí cho nó để có thể dự phòng những cái trường hợp mà nó bị hư hỏng này kia đồ á. Thì cái đó là cái mà Yến cũng có kế hoạch trong bản thân mình. Không như Linh mua xe mới.
Nếu mà Linh nhớ là nếu như mà nghe mọi người có chia sẻ lại thì mua xe mới thì trong khoảng tầm 5 năm đầu tiên thì chắc là hỏng hóc thì cũng sẽ không quá nhiều đúng không? Chủ yếu là mình
bảo dưỡng bảo trì cho nó đúng hạn là được thôi. Còn như Yến thì mua xe xong nhưng mà Yến cũng phải có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý để mình có một cái khoản để mình dự phòng. Tại vì khác với những dòng xe khác, BIM cũ, BIM đúc cũ thì nó sẽ có nhiều vấn đề về hư hỏng mà những cái chiếc xe khác nó không có gặp phải. Đó là câu chuyện mà Yến đã nhìn thấy và cũng có một chút lo lắng, nhưng mà đam mê của
đó
bản thân.
Thấy chưa? Đừng có mua xe cũ nữa. Mua xe mới luôn đi, để cho mọi thứ nó được trọn vẹn, mọi thứ là 100%.
Tại biết sao không? Tại vì nếu mà mua một con BIM đúc mới, giống như là Linh mua một chiếc Mini Cooper mới vậy đó, mình cũng không có khả năng. Nhưng mà vì mình quá đam mê á,
đam mê
cái dòng xe đó. Nên là Yến thấy là trong khả năng của Yến thì Yến có thể sở hữu được một chiếc BIM cũ. Tuy nhiên là cái vấn đề sau đó là một cái câu chuyện nó hơi dài về mặt tài chính. Nhưng mà chắc là với cái kinh nghiệm rồi cũng như mối quan hệ này kia đồ thì Yến sẽ biết cách bảo dưỡng bảo trì nó tốt để hạn chế nhất cái trường hợp mà mình phải chết máy ở trên đường. Chắc là không xui đến mức như vậy.
Nói chung là mọi thứ đang rất là màu hồng, và tụi mình đang nghĩ tới tương lai là một năm nữa sẽ hữu được chiếc xe đầu tiên của mình. Và mọi thứ nó đang kiểu mình sẽ YOLO sau đó. Cũng chưa nghĩ tới cái chuyện là Linh thật sự là cũng chưa nghĩ tới cái chuyện là mọi thứ nó sẽ bị hư hay nó bị hỏng hóc á. Thật ra là lúc mà nói chuyện với Yến thì Linh mới nghĩ là đúng ha.
Ví dụ như đi Sài Gòn á, đơn giản như việc ngập nước thôi. Đôi khi xui rủi đi ha, thì mình sẽ bị nặng nhất là thủy kích, hay là những cái mà ảnh hưởng tới sơ sơ thì cũng ảnh hưởng tới dành gầm, nó có thể hư nhanh hơn đó. Thì những cái đó mà những cái mà ý nghĩ rằng nên tìm hiểu. Và với một người mà cá tính và tự lập như Linh á, thì ý nghĩ là Linh sẽ chủ động trong cái việc đó. Nó sẽ tốt hơn.
Ừ, nhiều khi là mình cũng phải trải nghiệm nó, cũng phải hư một lần, hai lần để cho mình biết là nó hư như vậy thì nó sẽ như thế nào. Sau đó thì mình cũng phải tìm cách để xoay sở, tìm cách để mình sửa nó thôi. Và cuối cùng là cũng phải đưa nó về chứ chẳng lẽ để nó giữa đường đúng không?
Xe điện á, nó cũng rất là phù hợp cho nữ. Tại vì sao? Tại vì như là xe xăng đi thì Linh phải lo là bao nhiêu 10.000 km là phải bảo dưỡng nè, rồi phải thay dầu, thay nhớt ra sao, rồi cứ phải canh cái lịch bảo dưỡng á. Động cơ nó cũng nhiều vấn đề hơn nữa. Còn xe điện thì chỉ cắm điện vô mình chạy thôi, mình không quá lo lắng về cái việc hư hỏng hay là bảo dưỡng, thì nó cũng rất là đơn giản. Thì Linh có tham khảo qua về xe điện chưa?
VinFast đúng không?
Ra VinFast thì hiện nay bán xe điện phổ biến nhất ở đúng Việt rồi. Nam.
Ừ,
mấy hãng khác thì họ cũng đang nhập về.
Ừ, đợt vừa rồi Linh cũng có nghe là VinFast công bố là đã ngừng sản xuất xe xăng và chuyển hoàn toàn qua xe điện. Thật ra thì Linh nghĩ là xe điện nó sẽ rất phù hợp cho nữ giới và cũng sẽ rất phù hợp để đi trong nội thành. Bởi vì động cơ của nó rất là êm và mọi thứ nó, mình như Yến nói, không cần phải suy nghĩ đắn đo và nhớ những cái thời điểm mà mình phải đi bảo dưỡng.
Và đặc biệt thêm một lý do nữa là có những cái thời điểm mà xăng cao điểm như vừa rồi á, thì đi xe điện rất là thích luôn, không phải lo về chi phí. Nó là một khoản saving lớn cho mình nữa.
Nhưng mà lại có một cái vấn đề nha, là nếu như mà Yến đi xe điện thì Yến đâu đi xa được.
Tại sao lại không đi xa được?
Tại vì bản chất là xe điện mình đi xong một khoảng thời gian mình phải dừng lại để mình sạc, chứ nó cũng không thể đi quá 300 km hoặc là 400 km. Và Linh nghĩ là một người mà ở Đà Lạt như Linh, Linh thì Linh lại có muốn là mình sẽ đi thẳng từ Sài Gòn về Đà Lạt. Nếu nghỉ chân thì đâu đấy khoảng tầm 15-30 phút thôi, sau đó thì mình lên mình đi tiếp để mình về nhà.
Hiện tại thì hệ thống chạm sạc của Vin hay là một số chạm sạc tư nhân đó, người ta cũng mở ra, thì Yến thấy là nó cũng phủ rộng khắp rồi. Và bạn bè Yến cũng đi xe điện và cũng đi tới Đà Lạt du lịch bình thường. Mình đi trên đường thì mình có thể dừng lại nghỉ ngơi, trong lúc mình nghỉ ngơi thì mình có thể chờ sạc.
Chờ sạc tới 1 tiếng, 2 tiếng đúng không?
Chính xác.
Ừ. Thật ra đó, là một phần cái sự tiện lợi của xe điện nó phù hợp để cho nữ giới, để mình đỡ phải lo những cái vấn đề liên quan tới động cơ, rồi vấn đề liên quan tới thay dầu, thay nhớt, bảo dưỡng. Nhưng mà từ với cái style của Linh á, thì khi mà đi xe điện thì sẽ bị mất thời gian nếu như mình nghỉ chân để mình sạc. Đó là cái đầu tiên Linh thấy. Cái thứ hai là với một người mà lựa chọn cái phong cách xe và form dáng của xe, thì Linh không nghĩ là cái chiếc xe điện vừa mới ra đấy nó phù hợp với mình. Ừ, Linh vẫn thiên vào một chiếc xe mà nó phải đẹp với Linh trước. Thì chiếc đấy nó chưa thật sự là khiến Linh cảm thấy là mình thích.
Cảm ơn câu chuyện của Linh. Thì hy vọng rằng một năm nữa Yến sẽ mua được chiếc BMW và Linh sẽ mua được chiếc Swift của Linh.
Biết đâu được sau một năm nữa Linh mua được chiếc Mini Cooper thì sao?
Good luck.
Ok, thank you.
Và đó cũng là nội dung số podcast tuần này cùng với bạn Linh Nâu. Hẹn gặp mọi người trong những số tiếp theo.